hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
Thưa các bạn, như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Bạn và pháp luật với nội dung quyền lợi của công dân khi mua phải tài sản đã bị thế chấp ngân hàng bị cầm cố.
Thưa quý vị, mặc dù tiềm ẩn không ít rủi ro, nhưng hiện nay việc mua bán tài sản, nhất là bất động sản, đang thế chấp tại ngân hàng diễn ra khá phổ biến. Bằng cách này thì người bán tránh được việc bị ngân hàng phát mãi tài sản với giá cả không như ý. Người mua cũng phần nào an tâm về pháp lý của tài sản đó do đã được ngân hàng kiểm định khi cho vay thế chấp. Cùng trao đổi về những rủi ro khi mua phải tài sản đã bị cầm cố, bị thế chấp ngân hàng. Trong chương trình hôm nay chúng tôi mời đến phòng thu luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội. Vâng, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình ạ.
Xin chào thính giả Đài Tiếng Việt Nam, chào biên tập viên.
Mọi ý kiến đóng góp về nội dung của chương trình, mời quý vị và các bạn gọi điện đến số điện thoại 069-24082 hoặc liên hệ qua hộp thư điện tử của chương trình là phatthanhcongan@gmail.com. Trước khi vào cuộc trao đổi thì mời quý vị và luật sư Trần Xuân Tiền theo dõi một ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này ạ.
Chị An trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã đặt cọc mua một căn nhà có giá hợp lý, có vị trí thuận lợi kinh doanh. Nhưng sau khi đặt cọc 500 triệu đồng cho chủ nhà, chị mới biết căn nhà đó đang thế chấp tại ngân hàng. Mặc dù chủ nhà cam kết ngân hàng sẽ trả lại toàn bộ giấy tờ nhà sau khi thanh toán tiền, nhưng chị An đang lo lắng. Ngân hàng nhận thế chấp căn nhà thì phần nào mình cũng an tâm là thủ tục pháp lý không có vấn đề gì. Tuy nhiên, mình đâu biết thực sự họ đang nợ ngân hàng bao nhiêu. Nếu đặt cọc 500 triệu đồng mà vẫn không lấy được giấy tờ nhà ra thì làm sao có thể mua bán? Chưa kể, nhà đang thế chấp thì việc chuyển nhượng sẽ bị hạn chế, việc đặt cọc mua căn nhà khó có thể được công nhận, chị An cho biết. Thời gian trước đây, vụ việc hàng chục chủ căn hộ ở khu chung cư Hamona thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh khởi kiện vì căn hộ của họ bị chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng mà họ không biết đã khiến cho rất nhiều người đang hoặc có ý định mua chung cư lo lắng. Rồi vụ việc khách hàng mua nhà ở dự án chung cư Sông Đà, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chung cư Minh Thành, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hay The Mark No. 2 cũng tá hỏa khi biết căn hộ của mình mua không được cấp sổ hồng vì chủ đầu tư dự án đã đem thế chấp đất dự án, thế chấp căn hộ chung cư đã bán và hiện chưa giải chấp cho ngân hàng. Những rắc rối khi mua phải nhà đất đã bị thế chấp ngân hàng đang diễn ra ngày càng nhiều ở những giao dịch lẻ và giao dịch của những dự án chung cư lớn. Tranh chấp còn xảy ra ở những tài sản bị thế chấp hay tài sản đã được giải chấp xong lại bị phong tỏa bởi tòa nhà. Ngày càng xảy ra nhiều trường hợp người dân mua nhà đất của cá nhân hay tổ chức đã bị thế chấp ngân hàng mà không biết, hậu quả là họ có thể bị mất trắng số tiền đã bỏ ra. Hiện nay hệ thống ngân hàng đang nhận thế chấp hàng ngàn bất động sản cho các khoản vay. Vấn đề đặt ra là nếu các doanh nghiệp cá nhân không trả được nợ vay ngân hàng và họ lại có thêm các khoản nợ khác không thanh toán được, có thể bị tòa án phong tỏa tài sản, thì quyền lợi của những khách mua phải phần tài sản bị thế chấp hay bị phong tỏa thì giải quyết như thế nào? Sau đây là ý kiến của một số thính giả, phóng viên chương trình đã ghi nhận.
Rồi thật là mình cũng ngại mua xe, mua nhà đang thế chấp ngân hàng bởi thủ tục khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tôi thì thấy là không có vấn đề gì trong cái việc mà mua cái tài sản được thế chấp ở ngân hàng. Vì thực ra những cái tài sản này thì là ngân hàng cũng đã phải kiểm tra rồi, giấy tờ ở đầy đủ, thanh toán rồi, cho nên là có vấn đề gì thì ngân hàng sẽ làm giải chấp, mình sẽ nhận được cái tài sản đấy.
Theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là không nên mua những cái tài sản nó đang được thế chấp, vì là mình cũng không thể nào mình nắm bắt được rằng là cái chủ tài sản đấy là còn đang có nợ nần hay vướng mắc gì với cái khối tài sản đó không. Nếu mà mặc dù là mình mua thì có thể là được rẻ hơn so với ngoài thị trường thật đấy, thế nhưng mà nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều cái vấn đề về rủi ro.
Vâng, xin trở lại với luật sư Trần Xuân Tiền. Thực tế là khá nhiều người đã mua phải tài sản, phần nhiều là nhà đất đã bị chủ sở hữu đem đi cầm cố hay là thế chấp ngân hàng, nhưng mà họ không biết. Thế thì quyền lợi của người mua này thì có thể giải quyết như thế nào ạ? Liệu họ có thể đòi lại toàn bộ số tiền đã đầu tư vào tài sản đó không ạ?
Là cái người trực tiếp là tham gia giải quyết nhiều những vụ tranh chấp về tài sản, thì tôi được biết là gì? Cái người dân mua phải tài sản đã bị thế chấp cầm cố là vấn đề không hiếm gặp. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân như người mua nhà ham giá rẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, hay do người bán cố tình che giấu thông tin về tài sản đã thế chấp ở ngân hàng, khiến cho cái quyền và lợi ích của người mua bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật tại khoản 8 điều 320 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu rõ, nghĩa vụ của bên thế chấp là không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định pháp luật. Và như vậy là gì? Trong trường hợp người dân là bên mua nhà phát hiện ra tài sản đó đã bị người bán đem đi thế chấp cầm cố tại ngân hàng, thì người mua phải tài sản thế chấp đó có quyền yêu cầu bên bán trả lại tiền hoặc có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu giải quyết nếu như hai bên không thỏa thuận được. Còn trong trường hợp chủ sở hữu đã cầm cố hoặc thế chấp tài sản nhưng cố tình không báo cho bên mua biết mà tiến hành giao dịch thì hành vi đó có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bên mua hoàn toàn có thể gì ạ? Tố giác đến cơ quan pháp luật để yêu cầu hoàn lại tiền và xử lý theo quy định pháp luật về luật hình sự.
Vâng, hiện nay thì đang xuất hiện rất là nhiều trường hợp mà người dân mua nhà đất đang được thế chấp ngân hàng bởi bất động sản đó thì thường được giao bán với giá thấp hơn giá thị trường. Để chuyển nhượng quyền sử dụng thì họ sẽ cần phải làm thủ tục giải chấp với ngân hàng, tức là người mua sẽ bỏ tiền cho chủ sở hữu để giải chấp ngân hàng, sau đó sẽ chuyển quyền sở hữu cho họ. Vâng, luật sư có thể cho biết là cái giao dịch này thì nó có nguy cơ rủi ro như thế nào ạ?
Nhà đất đang thế chấp ở ngân hàng vẫn có thể mua bán, tuy nhiên thủ tục có nhiều khác biệt so với các giao dịch thông thường khác. Chúng ta đã biết rằng cái tài sản thế chấp ở ngân hàng thì ngân hàng chỉ cho vay tối đa 70% và cái người vay tài sản có thể dùng một tài sản để thế chấp vay nhiều ngân hàng. Do đó là gì? Cái việc người ta có thể vay tiền nhưng mà ta mất khả năng thanh toán thì khi đó là gì? Nếu như mà không bán thì lãi mẹ đẻ lãi con, lãi quá hạn phát sinh thì cái người mà vay tài sản đó sẽ mất hết cái quyền của mình. Cho nên là gì? Người ta có thể bán đi trong giai đoạn đó để cái người vay có tiền người ta thực hiện được cái việc là cái khoản chênh để người ta sử dụng vào mục đích khác. Thì đây cũng là vấn đề có thể nói là gì? Cũng đã xảy ra không ít và nó cũng sẽ dẫn đến phức tạp cho cái người mua trong tài sản này. Vì gì ạ? Giấy tờ sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng. Cái việc mua bán này là phải cần thiết phải có sự đồng ý của ngân hàng, cái sự hỗ trợ của ngân hàng, hợp tác ngân hàng và gì? Cái người mua có thực hiện cái nghĩa vụ hợp đồng là nộp thay cho cái người thế chấp và khi đó họ nhận cái sổ đỏ lại và thực hiện cái việc là gì? Qua cái việc là mua bán giao dịch qua công chứng chứng thực thì mới đảm bảo an toàn. Chứ tránh như một số trường hợp là cứ biết đưa tiền cho người họ đang thế chấp ngân hàng và ta nộp vào ngân hàng nhưng mà ngân hàng lại có những lý do A, lý do B không thực hiện cái việc trao lại cái sổ đỏ và dẫn đến là việc là gì? Hai bên không giao dịch được và thiệt hại luôn luôn là đặt ra cho cái bên mua tài sản khi đã không thực hiện đúng các giao dịch quy định của pháp luật. Thì đây là vấn đề có thể nói là khá là gì? Là buồn trong một số giao dịch của những chúng ta là gì? Đơn giản tin người thế và cái việc người ta đã thế chấp ngân hàng người ta cũng đã gì? Người ta cũng có những cái gì có thể tạm gọi đó là thủ đoạn là rất là gì? Che giấu những cái việc làm của mình và cho rằng đấy là lỗi sau này là không thực hiện được là lỗi ngân hàng chứ không phải lỗi của họ. Đấy thì vấn đề chúng ta phải rút kinh nghiệm.
Vậy nếu mà có người đem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất thế chấp ngân hàng để vay tiền, sau đó tài sản đó lại được bán cho người khác với giấy tờ giả hoặc là bản công chứng của sổ đỏ của bất động sản đó, như vậy thì cái giao dịch mua bán bất động sản phát sinh sau đó thì có bị ảnh hưởng không ạ? Và người mua bất động sản đã bị cầm cố đó thì có thể đòi lại tiền không ạ?
Trong trường hợp này thì tôi cho rằng cái hành vi đã thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng mà lại dùng giấy tờ giả hoặc bán công chứng của sổ đỏ đó cho bất động sản người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự hiện hành. Theo đó là gì? Hành vi khách quan của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác mà ngay từ lúc đó người bị hại không biết được có hành vi gian dối. Dùng thủ đoạn gian dối trong trường hợp này là người bán tài sản dùng sổ đỏ giả, sổ đỏ công chứng và che giấu thông tin về việc bán tài sản được thế chấp tại ngân hàng để làm cho người mua tin là thật và giao tài sản đó cho người bán. Và về bản ý chí thì người bán đã nhận thức rõ được tài sản đang thế chấp tại ngân hàng nhưng cố ý che giấu thông tin đó và dùng sổ đỏ giả, sổ đỏ công chứng để chiếm đoạt số tiền của người mua. Và người đó sẽ phải đối mặt với cái hình phạt với tội danh này sẽ được xác định dựa vào cái số tiền người ta chiếm đoạt được. Và mức hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là phạt tù 20 năm đến phạt tù chung thân. Và ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng và cấm làm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản đã chiếm được bất chính.
Vâng, vậy thì cái giả sử như mà người mua có mua bán nhà đất vốn là một phần tài sản của cá nhân hay doanh nghiệp được thế chấp ngân hàng ạ? Sau đó tòa án lại phong tỏa tài sản của cá nhân hay doanh nghiệp để giải quyết cho một cái vụ khiếu kiện khác ấy, thì ngân hàng liệu có quyền đối với cái phần tài sản mà họ nhận thế chấp cho khoản vay của mình không ạ? Tức là ngân hàng thì có quyền thanh lý tài sản thế chấp đó không ạ?
Phong tỏa tài sản là một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời mà tòa án tự mình hoặc yêu cầu của đương sự đề nghị. áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án dân sự nhằm bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tính mạng hiện có để tránh thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo vệ được thi hành án sau này. Trong trường hợp này, thì tòa án phong tỏa tài sản của cá nhân, doanh nghiệp để giải quyết vụ án dân sự khác, thì việc áp dụng phong tỏa này nhằm mục đích bảo đảm cho việc giải quyết vụ án và công tác thi hành án sau này. Các hoạt động này thường là định giá tài sản, kê biên tài sản, cấm chuyển dịch và để làm sao đảm giữ nguyên hiện trạng. Do đó, tại thời điểm tòa án tiến hành phong tỏa tài sản của cá nhân, doanh nghiệp đang thế chấp trong ngân hàng, thì ngân hàng tạm thời không cho chuyển thanh lý tài sản để bảo đảm tính nguyên vẹn của tài sản. Sau khi tòa án hủy có biện pháp phong tỏa tài sản, thì ngân hàng có quyền thực hiện quyền và bên nghĩa lợi trong theo quy định tại điều 323 Bộ luật hình sự dân sự năm 2015.
Thực tế là hiện nay thì khá nhiều chủ đầu tư đã phải thế chấp đất hay dự án của mình cho ngân hàng để lấy vốn hoàn thiện dự án xây dựng đó. Thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, hiện nay thì luật pháp nước ta có cái quy định nào về trách nhiệm của chủ đầu tư đối với khách hàng trong việc ký hợp đồng mua bán nhà khi mà chủ đầu tư có đất hay là dự án đã thế chấp ngân hàng ạ?
Trên thực tế, việc mua nhà tại các dự án đang được thế chấp là bình thường và việc đó cũng không phải là hiếm gặp. Trong đó, việc thế chấp đất hay dự án cho ngân hàng để là vay vốn hoàn thiện dự án trong được pháp luật cho phép. Và theo quy định tại điều 147 Luật Nhà ở năm 2014 thì chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở được quyền thế chấp dự án hoặc nhà ở trong dự án tại tổ chức tín dụng nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Bên cạnh đó, để bảo vệ người mua nhà, điều 147 Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở mà có nhu cầu bán cho thuê mua nhà ở đó thì phải giải chấp nhà ở và được ký hợp đồng mua bán thuê mua nhà với khách hàng, trường hợp được bên mua thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp đồng ý. Do đó là gì, để tránh cái rủi ro khi mua dự án đang thế chấp, người mua yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ trung thực các tài liệu có liên quan đến nhà ở. Điều quan trọng nhất là gì, người mua phải yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản cho phép bán, cho thuê mua bất động sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán cho thuê mua nhà với hình thành trong tương lai. Và ngoài cái việc yêu cầu chủ đầu tư chứng minh và cung cấp thông tin thì người mua có thể tự kiểm tra thông tin dự án có đang thế chấp hay không bằng các văn phòng công chứng đăng đất đai, đến các văn phòng công chứng và tra cứu thông tin với website của Cục Đăng ký Đất đai và Đảm Bộ Tư pháp hoặc thông tin công bố danh sách các dự án thế chấp của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cái địa phương. Đồng thời, chúng ta có thể xem xét xem năng lực tài chính các dự án của họ tương tự như vậy họ làm, họ có phát triển có đúng coi như là với gì là cái công bố của họ trong thông tin mà các bạn biết không?
Vâng, cũng liên quan đến nội dung này thì chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của bạn Hoàng Anh Thử ở Hà Nội. Nội dung là như này ạ. Hiện nay tôi đang có nhu cầu mua chung cư, nhưng qua báo chí thì thấy rất lo lắng vì quả thực là người dân rất khó mà biết được là chủ đầu tư có đem căn hộ đó thế chấp ngân hàng trước đó hay là cái chung cư xây vượt tầng không được cấp sổ hồng. Vậy nếu như mà mua phải căn hộ bị thế chấp thì khách hàng mua nhà có thể kiện chủ đầu tư tội lừa đảo không? Vâng, xin mời luật sư tư vấn ạ.
Việc chủ đầu tư thế chấp dự án của mình để vay tiền của ngân hàng là việc thông thường được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, một vài tài sản không thể vừa dùng để thế chấp ngân hàng vừa chuyển nhượng cho người khác, trừ trường hợp ngân hàng cho phép chủ đầu tư tự bán và khi này toàn bộ số tiền mà khách hàng trả cho chủ đầu tư để mua căn hộ sẽ được trả lại cho ngân hàng để giải quyết từng phần. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 cũng quy định rất rõ về chi tiết về điều kiện về trách nhiệm của các bên trong mua bán tài sản của hình thành trong tương lai. Trong đó có quy định chủ đầu tư phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản. Và như vậy, nếu như chủ đầu tư đã thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản của mình trong tương lai, trong quá trình giao dịch lại cố tình che giấu thông tin về tài sản đã thế chấp trong giao dịch thì có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và người mua bất động sản có quyền yêu cầu chủ đầu tư phải trả lại số tiền đã nhận và các khoản bồi thường những cái thiệt hại đáng có và có quyền tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Ngoài cái việc phải hoàn lại tiền, ngoài cái việc là hủy bỏ hợp đồng còn phải khắc phục cái việc và chịu trách nhiệm hình sự về vấn đề mức phạt hình sự.
Vâng, thưa luật sư ạ. Công khai các dự án bất động sản đang bị thế chấp ngân hàng là việc làm cần thiết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua. Song cũng có ý kiến cho rằng nếu căn hộ mà họ thế chấp ngân hàng sẽ không thuộc diện bán cho người dân thì việc thế chấp này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của những người mua căn hộ thuộc dự án của họ. Dĩ nhiên là mua căn hộ thuộc dự án đó song không nằm trong danh sách thế chấp ngân hàng. Quan điểm của ông về vấn đề này thì thế nào ạ?
Theo quy định tại điều 148 Luật Nhà ở năm 2014 thì chủ đầu tư có quyền thế chấp toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư dựng nhà ở hình thành trong tương lai nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Từ quy định trên thì có thể thấy khi chủ đầu tư chỉ thế chấp một phần dự án mà những căn hộ bán cho dân không thuộc thế chấp thì không bị hạn chế quyền giao dịch là có quyền tiến hành thực hiện mua bán căn hộ theo đúng thủ tục trình tự quy định pháp luật. Tuy nhiên là gì, người dân không phải ai cũng biết và hiểu rõ về quy định của pháp luật liên quan đến quyền thế chấp một phần dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai. Và khi đó là gì, khi tiến hành công khai các dự án bất động sản đang được thế chấp ngân hàng thì người dân sẽ khó có thể biết được toàn bộ dự án đang được thế chấp tại ngân hàng và không tiến hành mua căn hộ hoặc yêu cầu dự án trả lại số tiền đã giao đặt cọc. Điều này có thể gây ra rủi ro tác động tiêu cực lớn đến chủ đầu tư của dự án bất động sản đó. Do đó, để quyết định việc công khai các dự án đang được thế chấp tại ngân hàng hay không thì cần tính đến các yếu tố như là gì, tác động của việc công khai dự án đang thế chấp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như thế nào, có công khai không, có công khai đúng ý không, và những thông tin đó có xác thực không, và chúng ta phải kiểm tra thông tin một cách bằng những cái người có kinh nghiệm trong các chuyên gia trong vấn đề bất động sản thì chúng ta sẽ thuận lợi được. Các bạn có thể gì mất một chút về vấn đề tư vấn, mất một chút tiền về tư vấn, nhưng chúng ta sẽ biết được thông tin, chúng ta biết được cái vấn đề tính pháp lý trong cái giao dịch, tránh cái việc là chúng ta không hiểu biết, chúng ta cứ đặt bút chúng ta ký thì sau này tức là tiền mất tật mang và có lấy lại quyền lợi cũng rất khó khăn.
À, vâng, vậy thì luật sư có cái lời khuyên nào đối với những cái người đang có những cái nhu cầu mua tài sản mà bị thế chấp của ngân hàng ạ?
Để qua cái chương trình này thì luật sư sẽ có những cái lời khuyên đối với các bạn muốn mua những cái tài sản liên quan đến vấn đề thế chấp cầm cố tại ngân hàng như sau. Các bạn biết rằng cái việc vấn đề cái bất động sản là một cái tài sản có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đến sinh hoạt của gia đình của các bạn. Một số tiền không nhỏ chúng ta dành dụm có thể là cần cả đời để chúng ta đặt vào giao dịch. Do vậy phải hết sức thận trọng trong cái việc quyết định cái việc là mua bán những cái tài sản mà có cái vấn đề liên quan, có sự khác thường. Bình thường chúng ta mua bán là chúng ta phải trực tiếp là gì, nhìn thấy sổ đỏ, nhìn thấy giấy tờ đầy đủ và ra văn phòng công chứng để chúng ta làm văn bản công chứng. Thế như thế thì sẽ rất ít cái rủi ro. Nhưng ở đây chúng ta mua bán ở đây là đa phần theo niềm tin và theo cái hứa hẹn. Chúng ta không biết được bên thứ ba là ngân hàng có ủng hộ mình không, ngoài cái việc nợ đấy nó còn nợ ngân hàng nào khác không, vân vân và vân vân. Cho nên là gì, các bạn muốn mua cái tài sản mà liên quan đến tầm thế chấp thì phải xem xét một cách đầy đủ, một cách kỹ càng, và tốt nhất là chúng ta hạn chế những trường hợp mua này. Đừng nghĩ một cái nào là gì nó rẻ hơn một chút, đừng nghĩ là người ta nói hay vậy mà chúng ta tin, mà hãy tìm cho mình một cái bất động sản có đầy đủ giấy tờ, đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật để an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, mua nhà đất đã bị thế chấp sẽ mang đến nhiều rủi ro cho người mua. Ngoài những trường hợp cá nhân lừa đảo người khác mua nhà hay đất đã bị thế chấp bằng giấy tờ giả, tình trạng hàng loạt dự án bất động sản bị chủ đầu tư mang thế chấp ngân hàng và chưa giải chấp được đã đặt khách hàng mua nhà thuộc dự án đó vào nguy cơ mất quyền sở hữu đối với căn hộ đã mua. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, để thị trường bất động sản phát triển một cách minh bạch, các cơ quan quản lý cần công khai các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng để người dân tránh rơi vào cái tình trạng là tiền mất tật mang. Bên cạnh đó thì người dân cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin liên quan đến bất động sản mình định mua để tránh thiệt hại về tài chính hay là các tranh chấp phát sinh sau đó. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả.
Chương trình hôm nay do Mai Hoa, Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.